Các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus. Chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả Cố Mạn, chương số 22, người đọc Hà Nội. Bữa sáng là được Ân Khiết và Vũ Hoa mang đến. Vừa nãy, bọn tớ mới gặp Phó Tổng Lâm ở dưới lầu, anh ấy đưa chào cho bọn tôi đi tới đó. Hình như là sao bà mẫu nhai nháy làm. Vũ Hoa vừa nói vừa mở hộp nhiệt. Ân Khiết thì lại làm loạn tại phòng bệnh. Sau khi thấy tôi không có gì, cô ấy đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ân hận, hưng phấn ngó nghiêng trong phòng tôi. Wow, Hy Quang, bà ở phòng một người luôn nha. Phó Tổng Lâm thật hào phóng quá. Vũ Hoa so với cô ấy thì nhẹ nhàng hơn, ngồi bên cạnh giường nhìn tôi ăn, vừa lo lắng vấn đề thuốc men phòng bệnh đơn thế này, bảo hiểm y tế của chúng ta hình như đâu có phải trả không. Trời ơi, bà lo làm gì, hôm qua Phó Tổng Lâm thanh toán hết rồi. Về mặt Ân Khiết như không có gì, nếu không phải do người bạn kia đột nhiên hét lớn, Hy Quang cũng chẳng giật mình mà ngã. Chỉ là Hy Quang nè, bà đừng trách Phó Tổng Lâm nha. Vũ Hoa hiếu kỳ hỏi, sao bà biết là bạn thường mà không phải là bạn gái? Ân Khiết nói, ngày hôm qua bà không thấy sao? Lời nói thần sắc nghiêm nghị của Phó Tổng thật sự dọa người ta. Thật ra khi qua ngã, người kia chắc cũng sợ lắm. Nếu như là bạn gái, Phó Tổng Lâm đúng ra phải an ủi người ta chứ, nhưng mà lại không làm thế. Tôi nghe nói bọn họ là bạn học trước đây. Ân Khiết nằm sấp trước giường tôi, rất nghiêm túc nói, Hy Quang, từ nay bà đừng nói Phó Tổng Lâm đối xử tệ với bà nữa nhé. Hôm qua lúc đưa bà tới bệnh viện, tất cả đều là do anh ấy sắp xếp. Quả là không hổ danh từng là bác sĩ, thật là lợi hại. Trước khi xe cấp cứu, cứu thương đến để sơ cứu và kiểm tra hết cho bà, thật sự đẹp mê hồn người luôn. Sau đó có một thực tập sinh thao tác không cẩn thận, bị anh ta sạc cho một trận, tránh hại người hại mình. Trời ơi, từ trước tới giờ chưa từng thấy anh ấy dữ dằn như vậy, tôi sợ ngây người luôn. Tôi nghe nói cũng ngây người. Ừ, phải rồi, bà còn nôn ra trên người người ta nữa. Lúc này tôi trực tiếp choáng váng, trong đầu hình như có lại chút ấn tượng, giống như là một lúc bị anh ta lay vậy, trực tiếp hướng người anh ta mà phun ra. Người ta lại còn đỡ cho bà nôn ra trên người nhiều hơn, không là bà ngã rồi. Phải rồi, không biết tay anh ấy có bị thương không, anh ấy đỡ bà mà. Hy Quang à, Phó Tổng lúc đó vội vã đến mức vấp ngã luôn đấy. Dùng bữa sáng xong thì đưa bọn họ về đi làm. Giờ tôi cũng không có việc gì, tuy trên chân có vài vết thương, đi lại cũng hơi bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. Thật sự không cần họ cứ phải ở bên cạnh. Tôi nghĩ đến Lâm Tự Sâm. Tuy rằng nếu không do bạn anh ta hét lớn, tôi cơ bản sẽ chẳng bị ngã, nhưng lúc đó đến giờ đều là do anh ta chăm sóc. Mặc dù thái độ không được thân thiện lại kỳ quái như thế, nhưng mà đúng là tôi nên cảm ơn anh ta chứ. Tôi hơi do dự, mở đến số điện thoại của anh ta. Do có công việc cần đến, số điện thoại anh ta tôi cũng có lưu, nhưng đến tận giờ vẫn chưa dùng đến. Tôi vặn vẹo soạn tin nhắn cả nửa ngày, cuối cùng gửi đi một tin ngắn gọn. Hôm qua cảm ơn anh. Thật lâu sau không thấy trả lời, tôi nghĩ chắc anh ta cũng không biết số này là của ai. Đang chuẩn bị gửi thêm một tin nói rõ hơn thì trả lời đến, vô cùng lịch sự và khách sáo. Đừng khách khí. Có qua có lại rồi, tôi buông điện thoại di động. Xem thấy còn chưa đến 8 giờ, tôi yên tâm đi ngủ một giấc. Ngủ một lúc ngắn, đến thức dậy, điện thoại bên cạnh gối không ngừng chớp sáng, cầm lên. Có một tin nhắn mới vừa mở ra là của Lâm Tự Trâm. Em thế nào rồi? Tôi nhìn giờ, đã gửi từ hơn nửa tiếng trước, lập tức trả lời. Cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Rất nhanh nhận được tin nhắn hồi đáp. Một lát nữa tôi sẽ đến. Hả? Tôi vặn vặn điện thoại nửa ngày, còn chưa biết trả lời thế nào, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Tự Sâm mở cửa bước vào. Tôi ngây ngốc nhìn anh ta. Vừa lúc đi ngang qua ở dưới lầu, anh ta đứng ở cửa nói. Anh ta ngừng một chút mới đi đến. Tôi định ngồi dậy bị anh ta cản lại. Nằm xuống đi, em tốt nhất cứ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác không sao rồi, tôi ngồi một lát ôm chăn. Việc kia, xin lỗi. Tôi nghe Ân Khiết nói hôm qua nôn hết ra người anh. Là bác sĩ mà, thói quen rồi. Anh ta đã thay quần áo, lại trở về hình dạng sạch sẽ, cao ngạo ngày thường. Tôi khó lắm, cũng không nghĩ ra bộ dạng anh ta lúc bị bệnh nhân nôn vào người. Lại nghĩ ngay đến anh ta, tay của anh, Ân Khiết nói hình như tay anh bị thương sao? Không sao. Anh ta trả lời hai chữ ngắn gọn. phòng bệnh trở nên trầm mặc. Anh ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi: Nhiếp Hy Quang, nếu như tôi quên hết tất cả các chuyện trước kia, vậy em thì sao? Những chuyện tôi đối xử với em có thể quên hết không? Đây là muốn làm hòa sao? Tôi liền khiến lòng mình quên đi một chút việc anh ta bắt tôi tăng ca đủ loại. Nhưng hình như tôi có năng lực tinh thần khiến anh ta bị tai nạn. Sau đó anh ta liền kéo tôi té lầu. Anh ta lại bị tôi nôn vào người, hình như là huề rồi, năng lực tinh thần. Tôi rõ ràng rành mạch, quên đi hai lần sau, học phòng nói: Tôi chưa bao giờ ghi thù cả. Anh nhìn tôi thật sâu, thật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhưng mà sao đột nhiên anh lại làm hòa này nọ? Tôi sợ em. Tôi sợ nhất là người bệnh khóc. Anh ta đột nhiên cho chủ đề. Tôi nhìn anh ta trừng trừng, nghĩ trong lòng có phải nửa về sau của câu đầu là muốn nói sợ tôi khóc. Tuy là ngập ngừng, lại nhận đến hôm qua bản thân khóc lóc thế nào. Trên mặt tôi đột nhiên nóng lên. Tôi không thể hối hận hơn nữa vì đã hỏi anh ta chuyện này. May là vừa lúc mấy người mặc áo khoác trắng đẩy cửa bước vào. Đến giờ kiểm tra phòng, đi đầu tiên là một bác sĩ tầm 30 tuổi. Vừa vào cửa đã tít mắt cười. À, bác sĩ Lâm, sao cậu lại ở đây? Hôm qua đã không ngủ cả đêm mà hôm nay còn khỏe thế kia. Không hổ là đệ nhất cầm thú học viện y học chúng ta năm đó mà. Ờ, anh cầm thú đã lộ mặt sao? Lại đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Anh ta quay về phía các bác sĩ đứng ở cửa nói: Hậu bối trường đại học và du học của tôi, bác sĩ Lâm Tự Sâm. Tôi biết bác sĩ Lâm, có vinh hạnh từng được xem qua luận văn về u não của anh. Sau lưng anh ta là một bác sĩ, nữ vui mừng đưa tay hướng Lâm Tự Sâm. Thật tiếc là lần trước tôi đến bệnh viện của anh, lại nghe nói anh đã tạm rời khỏi công việc, không biết giờ anh đã thăng chức đến đâu. Lâm Tự Sâm cũng đưa tay ra bắt, nhưng dè dặt hơn so với sự nhiệt tình của mấy người kia. Tôi không theo nghề y nữa. Bác sĩ cựu kia ngạc nhiên, hả? Thế làm sao được? Lâm Tự Sâm ngắn gọn nói: Nhân các hữu chí. Nhân các hữu chí tức là mỗi người có một chỉ hướng riêng. Ok, chuyện cũ sau này hãy nói đi. Một bác sĩ trẻ tuổi cắt ngang, hướng về phía tôi nói: Bạn gái bác sĩ Lâm của chúng ta sao? Hôm nay sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Là đồng nghiệp của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tự Sâm đã nhàn nhạt nói: À, là tôi nhầm, phải giới thiệu một chút. Nhất Bị Quang đúng không? Tôi họ Phương, là bác sĩ chịu trách nhiệm của cô. Bác sĩ Phương hỏi tôi một vấn đề, lật lật xem bệnh án và hình chụp của tôi. Không sao, rất may mắn, không có vấn đề gì cả. Trước đó có nôn mửa và mất ý thức. Tuy nhiên trên phim chụp không có vấn đề gì, nhưng cứ tốt nhất là ở lại bệnh viện theo dõi một chút, 48 tiếng lại đi chụp CT một lần. Người lên tiếng là Lâm Tự Sâm. Anh ta nhìn thoáng qua phim chụp của bác sĩ Phương rồi nói: À, vậy tất nhiên là tốt nhất. Bác sĩ phụ trách nhìn tôi cười cười nói: Dù sao cũng là ngã từ trên cao xuống như thế, cứ nằm viện theo dõi mấy ngày để đảm bảo. Tôi gật đầu, hỏi vị bác sĩ kia, nghĩ thế nào cũng đều thấy không an toàn. Tôi phải ở đây bao lâu nữa? 2 tuần đó. Bác sĩ phụ trách trả lời chẳng chần chừ chút nào. Sau đó quay sang hỏi Lâm Tự Trâm, có được không? Lâm Tự Trâm thần sắc bất động trả lời tấm phim cho anh ta. Anh là bác sĩ phụ trách. À, vậy sao? Thế thì không nên chiếm dụng tài nguyên. Yên tâm, phòng bệnh tính theo giá thường. Bác sĩ Phương viết vài chữ vào bệnh án của tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ đến thế? Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh rồi, trong phòng còn lại một lần nữa yên tĩnh. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm gật đầu hỏi nói: Hôm khác tôi lại đến. Sau đó để tay vào túi quần cũng đi mất. Để lại tôi suy nghĩ thật lâu. Vì sao tôi đã nhanh khỏi rồi, còn phải nằm viện thêm 2 tuần nữa? Tôi cứ nghĩ Lâm Tự Sâm nói hôm khác sẽ đến chỉ là lời khách sáo. Nên đến khi nhìn thấy anh ta, khi mới sáng sớm tôi thật sự bị đe dọa cho sợ. Có lẽ do sự kinh ngạc của tôi thể hiện quá rõ ràng, nét mặt anh ta trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt anh ta trở lại rất bình thường. Bác sĩ phụ trách của em là bạn học cũ của tôi. Họ có một cuộc giải phẫu là lĩnh vực tôi đương nhiên rất hiểu rõ, nên mời tôi đến thảo luận phương án giải phẫu một chút, thuận tiện nên đến thăm em. Ờ, vậy không cần đi làm sao? Hôm qua tôi tăng ca đến 3 giờ. Sau đó xin nghỉ thường niên.